chuyên mục Sức khỏe và đời sống.
Thưa quý vị và các bạn, mở đầu chuyên mục Dân số sức khỏe và đời sống hôm nay, sau phần tin mời quý vị đến với mục Bạn cần biết. Phần cuối chuyên mục là bài viết Chuyển đổi trọng tâm công tác dân số. Sau đây là nội dung chi tiết.
Theo thống kê, toàn tỉnh hiện đang quản lý trên 11.200 người bệnh cao huyết áp, tăng trên 235% so với năm 2015. Trong đó, số bệnh nhân điều trị đạt huyết áp mục tiêu là trên 7.000 người. Số bệnh nhân tăng huyết áp có biến cố, tai biến mạch máu não, nhồi máu cơ tim là 220 người. Năm 2017, tổng số bệnh nhân ung thư được quản lý trên địa bàn tỉnh là 1.163 người. 538 bệnh nhân phổi tắc nghẽn mãn tính. Số bệnh nhân bị bệnh đái tháo đường và tiền đái tháo đường được tư vấn và quản lý là 3.050 lượt người. Theo thống kê chưa chính thức tại các cơ sở y tế trên địa bàn tỉnh, chỉ có khoảng 10% người dân phát hiện ra các bệnh tim mạch, huyết áp, tiểu đường, hô hấp mãn tính, ung thư thông qua các đợt khám sức khỏe định kỳ. Những năm trở lại đây, số bệnh nhân mắc ung thư đang dần gia tăng với độ tuổi ngày càng trẻ hóa. Hiện nay, trung bình mỗi ngày, có khoảng 120 đến 140 bệnh nhân ung thư điều trị tại Trung tâm Ung biếu, Bệnh viện Trung ương Thái Nguyên. Trong đó, phần lớn bệnh nhân chỉ phát hiện khi bệnh đã ở giai đoạn 2-3 với những triệu chứng tương đối nặng. Trước thực tế này cho thấy, người dân chưa có thói quen khám sức khỏe định kỳ 1 đến 2 lần một năm để sớm phát hiện bệnh.
Năm 2017, toàn tỉnh có trên 255.600 lượt bệnh nhân được khám chữa bệnh bằng phương pháp y học cổ truyền, gần 95.000 lượt người được điều trị bệnh không dùng thuốc. Các cấp hội đông y trong tỉnh đã tổ chức khám chữa bệnh miễn phí cho 44.700 lượt người. Công tác bảo tồn và phát triển dược liệu cũng được quan tâm. Toàn tỉnh hiện có khoảng 20 hectare trồng cây dược liệu, trong đó có nhiều loại cây thuốc quý đang được bảo tồn. Trong năm, Hội đông y tỉnh tập huấn, đào tạo kiến thức chuyên môn cho hàng trăm cán bộ hội viên lương y, con cháu lương y. Phát huy những kết quả đã đạt được, năm 2018, công tác của Hội đông y các cấp trên địa bàn tỉnh tập trung vào các nhiệm vụ, tiếp tục phát triển mô hình tổ dược liệu, hợp tác xã dược liệu, trồng dược liệu sạch nhằm cung ứng trong chữa bệnh cho nhân dân, tăng cường quản lý và phát triển hội viên mới, đặc biệt là các lương y người dân tộc thiểu số, duy trì các lớp bồi dưỡng chuyên sâu về đông y, nâng cao chất lượng khám chữa bệnh bằng phương pháp y học cổ truyền.
Mục Bạn nên biết.
Thưa quý vị và các bạn, trước nguy cơ các bệnh không lây nhiễm như tiểu đường, cao huyết áp, tim mạch đang có dấu hiệu tăng, trong mục Bạn cần biết, chúng tôi sẽ giới thiệu với quý vị và các bạn một số điều cần chú ý trong thói quen ăn uống.
Một số công trình nghiên cứu cho thấy chế độ ăn nhiều muối, natri clorua thì tần suất mắc bệnh tăng huyết áp tăng cao rõ rệt. Tăng huyết áp có thể ảnh hưởng đến cơ thể bạn bằng nhiều cách khác nhau, hậu quả dẫn đến suy tim, tai biến mạch máu não, nhồi máu cơ tim, tăng nguy cơ đột quỵ, ngoài ra còn có thể làm tổn thương thận, mắt. Thành phần chính của muối ăn là natri. Natri trong chế độ ăn có từ hai nguồn, nguồn có sẵn trong thực phẩm và nguồn cho thêm vào thức ăn trong quá trình chế biến. Phần này phụ thuộc vào người chế biến. Theo một số tác giả, một chế độ ăn không cho thêm muối cũng đã cung cấp 1,6 gram natri, tương đương với 4,1 gram muối ăn. Các nhà khoa học nhận thấy, những quần thể dân cư có tập quán ăn mặn luôn có tỷ lệ người cao huyết áp lớn hơn so với các quần thể có tập quán ăn nhạt. Thực tế trong công tác khám chữa bệnh của các thầy thuốc cũng cho thấy, một chế độ ăn nhạt, nhiều rau và quả chín có tác dụng hạ huyết áp. Những người bị cao huyết áp dùng thuốc lợi tiểu, thải muối sẽ hạ được huyết áp. Nhiều bệnh nhân tăng huyết áp ở mức độ nhẹ, chỉ cần ăn chế độ giảm muối là có thể điều trị được bệnh. Chế độ ăn giảm muối là một biện pháp quan trọng để điều trị cũng như phòng bệnh tăng huyết áp. Theo một số chuyên gia, để kiểm soát tốt huyết áp, người bệnh tăng huyết áp cần lưu ý việc sử dụng muối trong các bữa ăn của mình như: ở người bình thường không nên ăn quá 6 gram muối một ngày, có thể định lượng muối ăn tương đối như: một muỗng cà phê muối tương đương với 5 gram muối, một muỗng canh nước tương, nước mắm tương đương 2 gram muối, một gói mì ăn liền chứa gần 2 gram muối. Đối với bệnh nhân tăng huyết áp, không nên ăn quá 4 gram muối một ngày. Đối với những bệnh nhân bị suy tim, không nên ăn quá 3 gram muối một ngày. Không nên dùng các loại nước chấm mặn trong bữa ăn, nước mắm nguyên chất, muối tiêu, mắm nêm, mắm tôm. Không dùng các loại thực phẩm có nhiều muối như cà muối, dưa muối, mắm, thực phẩm đóng hộp, giò chả. Hạn chế các loại nước sốt pha sẵn, sốt tương cà, sốt tương ớt, sốt mayonnaise. Ăn nhạt hơn bình thường lúc chưa có bệnh, cho ít muối và bột nêm khi chế biến món ăn. giảm ít nhất 50% so với lúc bình thường. Chế độ ăn giảm muối góp phần quan trọng trong việc dự phòng và điều trị tăng huyết áp. Tổ chức Y tế Thế giới khuyến cáo mỗi người hàng ngày không ăn quá 5 gram muối natri để phòng ngừa bệnh huyết áp cao. Bên cạnh đó, bạn nên tránh dùng các thực phẩm chế biến sẵn cũng như các thức ăn nhanh vì chúng chứa hàm lượng muối cao. Thưa quý vị và các bạn, năm 2017 đánh dấu bước chuyển trong chính sách dân số của Thái Nguyên từ kế hoạch hóa gia đình sang nâng cao chất lượng dân số. Thực hiện mục tiêu đó, ngành y tế đã có nhiều biện pháp nhằm nâng cao thể chất, trí tuệ và tinh thần cho người dân. Những kết quả đạt được sẽ là tiền đề quan trọng để tỉnh tiếp tục thực hiện tốt công tác này trong năm 2018.
Công tác dân số của tỉnh Thái Nguyên trong năm 2017 tập trung vào các mục tiêu cơ bản, phấn đấu đạt mức sinh thay thế, giải quyết vấn đề để mất cân bằng giới tính khi sinh, nâng cao chất lượng dân số, chú trọng chăm sóc sức khỏe người cao tuổi. Để đạt được mục tiêu, tỉnh đã đề ra nhiều biện pháp, trong đó chú trọng đến việc thay đổi nội dung, hình thức tuyên truyền đến đông đảo nhân dân. Các hoạt động truyền thông, can thiệp giảm thiểu mất cân bằng giới tính khi sinh tiếp tục được triển khai lồng ghép thông qua các chiến dịch truyền thông, các cuộc họp tại cụm dân cư, xóm, xã đến các đối tượng là người sắp kết hôn, các cặp vợ chồng trong độ tuổi sinh đẻ, người có uy tín trong cộng đồng và đặc biệt chú trọng đến đối tượng cặp vợ chồng đã có một hoặc hai con gái. Tổ chức ký cam kết thực hiện chính sách dân số kế hoạch hóa gia đình đến từng hộ dân, đồng thời ký cam kết không tư vấn, hướng dẫn, cung cấp thông tin, các dịch vụ kỹ thuật về khám, chẩn đoán, sàng lọc liên quan đến lựa chọn giới tính thai nhi, phá thai có liên quan đến lựa chọn giới tính và các cơ sở y tế trên địa bàn tỉnh. Liên quan đến công tác nâng cao chất lượng dân số, ngành y tế đã và đang triển khai một số mô hình như tư vấn khám sức khỏe tiền hôn nhân, tư vấn chăm sóc sức khỏe người cao tuổi dựa vào cộng đồng, đề án tuyên truyền vận động phát hiện và can thiệp sớm tật bệnh ở thai nhi, đề án sàng lọc trước sinh và sàng lọc sơ sinh, góp phần lớn trong việc nâng cao nhận thức, kỹ năng thực hành chăm sóc sức khỏe sinh sản kế hoạch hóa gia đình cho tuổi vị thành niên, thanh niên. Trung tâm Dân số Kế hoạch hóa gia đình các huyện thành thị đã tổ chức hội nghị tuyên truyền tư vấn trực tiếp về sức khỏe sinh sản vị thành niên, thanh niên, lợi ích của khám sức khỏe tiền hôn nhân tại các địa phương, nhà máy, khu công nghiệp, phối hợp với các trường trung học cơ sở, trung học phổ thông, tổ chức hội nghị tư vấn, tuyên truyền giáo dục về dân số, giới tính, sức khỏe sinh sản, kế hoạch hóa gia đình. Đối với công tác chăm sóc sức khỏe người cao tuổi, các hoạt động tuyên truyền được lồng ghép trong các hoạt động tư vấn và chăm sóc người cao tuổi tại các câu lạc bộ người cao tuổi hoặc chi hội người cao tuổi ở các xóm phố. Trung bình hàng năm có trên 35.600 người cao tuổi được khám sức khỏe định kỳ và cấp thuốc miễn phí. Hàng nghìn người cao tuổi được tạo điều kiện tham gia các hoạt động thể thao, văn hóa, văn nghệ. Các hoạt động tuyên truyền, vận động về sàng lọc trước sinh và sàng lọc sơ sinh tiếp tục được Chi cục Dân số Kế hoạch hóa Gia đình tỉnh, Trung tâm Dân số Kế hoạch hóa Gia đình các huyện, thành phố, thị xã tăng cường truyền thông lồng ghép, tuyên truyền trên các phương tiện thông tin đại chúng về hiệu quả của sàng lọc trước sinh và sàng lọc sơ sinh. Qua sàng lọc đã giúp phát hiện sớm các loại bệnh như đau, rối loạn di truyền, khuyết tật về tim, bệnh suy giáp trạc bẩm sinh, bệnh thiếu men G6PD, bệnh gây biến chứng vàng da, biến chứng thần kinh, chậm phát triển tâm thần vận động. Số lượng người chủ động tham gia sàng lọc trước sinh và sàng lọc sơ sinh ngày càng tăng. Những trường hợp được phát hiện nghi ngờ bệnh đều được tư vấn, giới thiệu, chuyển đến các cơ sở y tế trung ương để kiểm tra, hướng dẫn xử lý, điều trị kịp thời. Để tiếp tục nâng cao chất lượng dân số, thời gian tới tỉnh sẽ xây dựng và tổ chức thực hiện chiến lược tổng thể, nâng cao toàn diện các thành tố của chất lượng dân số về thể chất, trí tuệ và tinh thần, nâng cao chỉ số phát triển con người của tỉnh Thái Nguyên, cải thiện chất lượng giống nòi thông qua các giải pháp can thiệp về kỹ thuật và xã hội nhằm giảm các yếu tố gây ảnh hưởng và làm suy thoái chất lượng dân số, tăng cường thể lực, giảm tỷ lệ suy dinh dưỡng, giảm tỷ lệ dân số bị khuyết tật, giảm số tử vong mẹ và trẻ sơ sinh, tăng tuổi thọ và tuổi thọ bình quân khỏe mạnh, nâng cao trình độ dân trí, từ đó nhằm phát huy tiềm năng, tính năng động và phát triển toàn diện con người, xây dựng mô hình gia đình no ấm, bình đẳng, tiến bộ và hạnh phúc. Đến đây, chuyên mục Dân số, Sức khỏe và Đời sống xin được khép lại. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại!